hàng sale tại chợ Neo Trường Nguyên cuối tuần này.
Chôm chôm 10 đồng 99 một thùng, nho đỏ lớn 1 đồng 59 một thao, khoai lang dương ngọc 1 đồng 19 cent một thao, chanh xanh 12 trái 99 cent, hành tây vàng 4 thao 99 cent, thịt ba chỉ 2 đồng 99 cent một thao, đùi bò 4 đồng 99 cent một thao, thịt bò thân dây 4 đồng 99 cent một thao, lạp xưởng mai Huế lộ 5 đồng 99 một bịch, cà phê Vina 1 đồng 89 cent một bịch, bánh hỏi ba cây tre 1 đồng 29 cent một gói.
Chợ Neo Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Thống đốc Craig Abbott cho biết, hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế, thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Anh ơi, nói gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Phạm M nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Ba má đang nói chuyện gì vậy?
Má con đang tính toán mấy cái bill lại, xem có tiết kiệm gì được hơn hay không. Dạo này ba hay bệnh, chi tiêu nhiều quá, và đặc biệt tiền điện tháng này cao quá.
Ba má đang trả tiền điện bao nhiêu một kilowatt?
Má đang trả 9 cent một kilowatt đó.
Trời, má trả cao rồi. Con biết công ty điện lực TPL chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt kìa.
Thật hả con? Chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt thôi hả? Công ty tên là gì vậy? Nhắc lại cho ba má nghe.
Dạ, công ty điện lực TPL với hơn 15 năm cung cấp điện tại Hoa Kỳ.
Khoảng 4 cent một kilowatt điện thôi sao? Tốt quá! Công ty đó có người nói tiếng Việt không con?
Ba má an tâm, công ty điện lực TPL có nhân viên nói tiếng Việt, phục vụ tận tình, nhanh chóng và tư vấn miễn phí. Ba má gọi ngay cho công ty điện lực TPL nha. 713-552-0484.
Má nhớ rồi, công ty điện lực TPL 713-552-0484, 713-552-0484.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn đúng luật nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa, từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ năm, thời tiết có vẻ là đỡ hơn một chút rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas cũng vậy, không có mưa. Mặc dù là chúng ta thấy có nhiều mây, sáng đến giờ thì mây cũng nhiều, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ không có mưa. Ngày mai là ngày thứ sáu cuối tuần thì trời đẹp lắm, nhiệt độ lên cao vào khoảng 89, rồi nó từ từ sẽ ấm áp lên một chút xíu trong những ngày cuối tuần. Bây giờ đó là hội chợ của tiểu bang Texas là cũng đã khai trương rồi, khai mạc rồi. Quý vị có thể đến đây trong cái khoảng thời tiết của cái ngày thứ sáu mát mẻ và cái ngày thứ bảy khô tạnh. Nhưng mà tới tuần sau thì nó có vẻ là lạnh lẽo hơn một chút xíu. Trong những cái vụ mà nổ súng hiện nay thì suốt một tuần này thì chúng ta thấy là người ta điều tra, tìm hiểu xem có lý do tại sao lại xảy ra những cái vụ nổ súng như vậy, giống như là trường hợp ở bên Las Vegas. Thì những cái vụ xả súng chết người hàng loạt ở bên Hoa Kỳ bây giờ nó lại dấy lên về cái câu hỏi về cái quyền sở hữu súng, cũng như là liệu có cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn trong cái vấn đề này hay không. Tờ Dallas Morning News hay là tin tức vào sáng ngày hôm nay cũng thấy là bây giờ phe Cộng Hòa vốn từ trước đến giờ luôn luôn là lên tiếng không có muốn là có những cái đạo luật giới hạn hoặc là cấm trong cái việc sử dụng súng. Nhưng mà hiện nay thì họ cũng phải lên tiếng là bởi vì cái kẻ nổ súng ở bên Las Vegas á, thì họ mua dùng những cái loại thiết bị gọi là bump stock, nói chung là những cái loại máy hoặc là những cái loại dụng cụ để mà có thể biến một cái khẩu súng bán tự động thành những cái khẩu súng tự động. Tức là những cái khẩu súng đó khi mà gắn cái thiết bị đó vô đó thì nó có thể bắn rất là nhanh trong một phút đồng hồ. Chúng ta có thể tưởng tượng là cái ông Paddock đứng ngồi trên cái lầu thứ 32 của một tòa nhà rất là cao. Trong khi đó thì những người họ đang nghe nhạc thì ở dưới đất. Vậy mà hắn có thể bắn từ trên xuống dưới làm cho bị thương tới gần 500 người và 50 mấy người đã bị chết. Thì hiện nay đó là ở bên Mỹ có khoảng chừng 40% người Mỹ họ nói là họ sử dụng súng ở trong nhà hoặc là mang súng ở trong người. Về cái tỷ lệ giết người hoặc là ngộ sát do cái loại súng đạn ở Mỹ rất là cao, cao nhất trong các nước phát triển. Có hơn 11.000 người tử vong do bị giết hoặc là bị ngộ sát bởi súng đạn trong năm 2016. Hiện nay người ta rất là khó mà có thể biết đích xác được rằng là có bao nhiêu người có súng ở trên thế giới. Nhưng mà cái con số ước đoán cho rằng là tại Mỹ có khoảng chừng 270 triệu khẩu súng được xem là nhiều nhất trên thế giới. Chả 270 triệu, tất nhiên là nếu mà chia đều ra đấy thì hầu như là mỗi một người dân đều có một khẩu súng rồi. Ở phía bên Âu Châu thì có hai quốc gia được xem là có người có súng nhiều nhất, đó là Thụy Sĩ và Phần Lan. Và hai cái quốc gia này thì họ đều áp dụng cái chương trình gọi là thực hiện cái nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với lại toàn bộ nam giới từ 18 tuổi trở lên. Đã từng có những cái vụ xả súng hàng loạt, giết người hàng loạt, tấn công hàng loạt bừa bãi từ những cái năm 82 cho đến năm 2013. Và người ta bắt đầu tính toán đến những cái vụ bắn nhau như vậy, chết người từ 3 người trở lên thì đều được đem vào những cái tham khảo. Nói chung đó là súng đạn ở bên Mỹ bây giờ rất là khó kiểm soát bởi vì nó có quá nhiều. Và phần nhiều đó thì nó lại được luật pháp bảo vệ trong cái việc mà mua súng. Chỉ cần những cái người mua súng thì có thể kiểm soát, nhưng mà một số những cái tiểu bang khi mà bán lại cho một người khác thì lại cái người mua đó, mua lại đó lại không có sự kiểm soát nào đối với lại chính phủ hoặc là luật pháp hết, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng có rất là nhiều người họ đang có hai cái ý kiến. Một là họ nghĩ rằng là nên tiếp tục cho cái việc sử dụng súng, nhưng mà một cái phần thứ hai thì lại nói rằng là như vậy thì quá nguy hiểm, bởi vì cái sự tự do khi mà sử dụng súng như vậy thì đối với những người mà có các cái chỉ dấu về cái bệnh về tâm thần chẳng hạn, hoặc là một cái gì đó không ổn trong người, thì chỉ cần một cái phút mà hành động thôi thì nó cũng có thể gây ra rất là nhiều các cái vụ thảm sát, nhất là ở bên tiểu bang Florida vào năm ngoái, và bây giờ là ở bên Nevada, Las Vegas, thì có lẽ trong thời gian sắp tới cũng sẽ có rất là nhiều các cái dự luật về súng sẽ được đưa ra, và nên có một vài sự thay đổi để mà có thể đem lại sự an toàn. Tuy nhiên cũng cần để bảo vệ cho chính bản thân của những người mà sử dụng súng. Và thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin mà trước đây chúng tôi cũng có nói sơ qua, đó là về việc mà sau khi mà cơn bão Hurricane Harvey đã đi vào tiểu bang Texas cũng như là tại thành phố Houston gây ra rất là nhiều các cái thiệt hại, thì cái việc sửa chữa cũng như rằng là dọn dẹp sau khi cái cơn bão này đi qua là một trong những cái điều được xem rằng là tốn rất nhiều thời gian, và cái nhu cầu sử dụng các cái vật liệu xây dựng đã làm cho các cái nhà bán lẻ phải thuê thêm nhiều cái chỗ khác để mà có nơi chứa các cái vật liệu và từ đó bán cho người dân có nhu cầu. Thì hai cái nhà bán lẻ lớn là Home Depot và Lowe's cũng đã phải thuê hơn một phải tìm kiếm một cái nhà kho để mà có thể để thêm các cái vật liệu vào để mà người dân có thể mua và sửa chữa. Thì được biết rằng là có tới khoảng 136.000 ngôi nhà trong khu vực thành phố Bayou đã bị hư hại và cần phải được sửa chữa. Thì Home Depot đã ký một hợp đồng thuê 3 năm với cái diện tích lên tới gần 300.000 square feet tại khu nhà xưởng Prologis Park Jesse ở phía tây bắc thành phố Houston. Và công ty này thì có trụ sở tại Atlanta, đã hoạt động tại 45 cửa hàng trong khu vực Houston. Trong khi đó thì nhà bán lẻ Lowe thì cũng đã ký một hợp đồng với NFI, là cũng là một công ty chuyên cung cấp các loại supply tại New Jersey với diện tích là 244.000 square feet gần sân bay Bush, cũng để có thêm chỗ để mà chứa các cái vật liệu trong thời gian sắp tới khi mà hàng về nhiều để đáp ứng các cái nhu cầu của người dân. Và Home Depot cũng như là Lowe cũng đã bắt đầu có những thay đổi và cung cấp thêm rất là nhiều các cái loại vật liệu vào tháng trước. Và bởi vì rằng là những cái khu nhà bị hư hại thì thường rằng là bị hư hại ở những cái nơi như là các cái tường cũng như là các cái ván sàn gỗ và các cái thảm, thì đây là một trong những cái thứ mà đang được rất là nhiều người tìm mua để mà sửa chữa sau cơn bão. Thì phát ngôn nhân của Lowe là Sarah Lively nói rằng là nhu cầu của khách hàng rất là lớn, tuy nhiên cái số lượng thì không đủ, và hầu như rằng là ngày nào cũng ở trong cái tình trạng rằng là bán hết hàng rồi và những người phải pre-order trước và sau đó họ lại pick up sau hoặc là sẽ gửi những cái món đồ đó về nhà sau. Thì một người dân tại thành phố Houston là người Việt Nam tên là Tấp Phi Nguyễn đã đến Home Depot và Lowe sau khi cơn bão Harvey đi qua. Mặc dù rằng là ở trong cái khu của ông không có bị thiệt hại nhiều, tuy nhiên ông vẫn giúp cho những người hàng xóm xung quanh để mà có thể dọn dẹp những cái miếng gỗ, những cái vách tường bị ướt hoặc là các cái đồ đạc hư hỏng đã bị hư và phải đem ra ngoài và dọn dẹp. Thì ông cho biết rằng là trước khi mà cơn bão Harvey đi vào thì thường ông chỉ tới Home Depot hoặc là Lowe khoảng 2 cho tới 3 tháng một lần mà thôi. Tuy nhiên kể từ sau cơn bão thì ông nói rằng là hầu như ngày nào ông cũng đều phải ghé qua Home Depot hoặc là Lowe và chi một số tiền lên tới khoảng 1.000 Mỹ Kim cho việc mua các cái loại như là mặt nạ cũng như là búa hoặc là các cái dụng cụ dọn dẹp nhà cửa. Và những thứ đặc biệt như là sheet rock hoặc là các loại mặt nạ thì đang rất là cháy hàng và hầu như rằng là rất là khó để có thể tìm kiếm hoặc là phải đi rất là xa tới những cái khu, những cái chỗ Home Depot khác hoặc là phải gọi điện trước để xem rằng là nó còn ở trong store hay không. Thì phát ngôn nhân của Home Depot cũng nói thêm rằng là hầu như rằng những kinh nghiệm từ những cơn bão trước như là Katrina cũng như là bão Ai, thì sau khi mà những cơn bão này đi qua thì cái việc mà sửa chữa nhà cửa của người dân là rất cấp bách, và họ gần như rằng là đi tới các cái store của Home Depot và Lowe's mỗi ngày để mà tìm kiếm những cái món đồ để mà sửa chữa nhà cửa. Và với việc như vậy thì cũng có một cái tin vui, đó là những cái người làm việc tại Home Depot và Lowe's cũng cho biết thêm rằng là với việc mà tìm có nhiều người đến như vậy cũng như là nhu cầu vật liệu tăng lên thì cũng tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn cho Home Depot và Lowe's. Và hiện được biết rằng là họ đang hiring rất là nhiều người làm việc, không những là chỉ trong cái khoảng thời gian này mà còn từ đây cho tới cuối năm, đặc biệt là trong những ngày lễ, bởi vì cái vấn đề sửa chữa nhà cửa thì có lẽ là sẽ phải kéo dài từ 2 tháng, 3 tháng hoặc có khi là cả gần 1 năm, bởi vì cái hậu quả của cơn bão này gây ra rất là lớn và cần rất nhiều thời gian để mà có thể sửa chữa lại. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và mến chúc khán giả có được một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.